tanya ke kau dulu.
Nama mo Phật Na Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì kỳ này chúng ta học tiếp về cái phần những pháp quán khiến tâm thanh tịnh. Thì đây đại chúng biết rồi tại sao ở đây là tổ tiên lực sư dạy cho chúng ta là những pháp quán, có nghĩa là trong cuộc sống chúng ta tu hành đó, không phải là nó suôn sẻ như chúng ta tưởng tượng. Nếu mà chúng ta thấy là những cái hành trình của chư Phật hoặc là chư Tổ đi qua là các ngài kết tụ những cái nhân tố nhiều đời nhiều kiếp, cho nên các ngài tu mình thấy rất là đơn giản. Chẳng hạn như những cái câu chuyện của các vị Tổ như Lục Tổ Huệ Năng, các vị thiền sư đặc biệt. Còn chúng ta tu là chúng ta kết tập những cái nhân duyên phiền não. Bây giờ chúng ta muốn cho nó bớt phiền não thì chúng ta tu tập thì trên bước đường tu tập mình nó có bị những cái chướng duyên. Mà có những lúc nha, chẳng hạn như mà đại chúng thấy chẳng hạn mình bị chướng duyên gì mà mình chỉ dừng, tức là chỉ là dừng, mà càng dừng thì nó sanh ra cái gì. Nhiều người không hiểu cái chẳng hạn như mình càng dừng chừng nào là nó sanh ra nội kết. Cho nên trong cái tinh thần của thiền là chúng ta phải chỉ quán cho nó quân bình, hoặc là định huệ cho nó quân bình. Cho nên đây là tổ tiên lược sư dạy cho chúng ta những cái pháp quán. Chẳng hạn như bây giờ mình tu, mình bị cái chướng duyên, cái mình phiền não, cái mình không muốn tu nữa, cái mình muốn về nhà, cái mình nghĩ lại là bây giờ mình lớn tuổi, đúng lý ra là mình ở ngoài đời mình sống với vợ với con với người thân của mình thì có những cái nó còn phiền não hơn nữa. Nhưng mà mình được cái gì, được cái nhân hoặc là cái duyên gì nó thúc đẩy cho nên bây giờ mình mới được vào thiền viện, vào chùa chiền mình tu. Do đó cho nên ngài dạy mình cho những cái pháp quán, tức là có những lúc đó quý thầy mà bị phiền não, bị buồn gì đó thì mình không có dùng cái chỉ mà mình phải dùng cái quán. Mình quán mình nói ngày xưa mình với cái nhân gì mà ngày hôm nay mình gặp được Phật pháp, mình gặp được chánh pháp, mình gặp được thầy lành bạn tốt, mình gặp được môi trường mình tốt, mình tu. Mà tại sao mình không tu? Đó là gọi là dùng cái pháp quán. Cho nên ở đây tổ tiên được sư dạy là những cái điều khó để cho chúng ta quán chiếu, rồi chúng ta từ đó chúng ta gạn lọc bớt những cái cù cặn trong cái tâm thức của mình. Cho nên nói là pháp quán về sáu nạn khiến cho cái tâm mình vui thích, mình tu đạo mới được. Bữa chúng ta học qua rồi, thì qua cái phần này chúng tôi chia sẻ thêm. Do đó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy là trong cuộc sống giữa đời thường này, hay nói khác hơn trong cuộc sống tu hành, chúng ta phải luôn luôn quán chiếu, tức là 20 điều khó. Mà trong 20 điều khó này thì mình coi thử những cái điều khó này Phật dạy rất là khó được, rất là khó thấy, rất là khó nghe, mà bây giờ, hiện bây giờ này mình làm được, mình thực hành được. Thứ nhất là gì? Một, tức là nghèo hàng bố thí khó, tức là cái người đó nghèo khổ, không có tiền ăn thì làm gì mà bố thí được. Nhưng mà ở đây mình tuy rằng mình nghèo khổ nhưng mà mình bố thí, chẳng hạn như mình đến thiền viện, mình công quả, phải không? Mình làm những cái việc gì đó, hoặc là mình tụng kinh, hoặc là mình sám hối, hoặc là mình ngồi thiền, thì đây cũng gọi là cái phước bố thí. Hãy như mình gặp mà cái sân chùa dơ quá, cái mình lấy chổi mình quét thì cũng gọi là bố thí. Hoặc là mình xuống mình rửa một cái chén hay là một cái gì đó cũng gọi là bố thí ha. Chẳng hạn như quý thầy thấy, chẳng hạn như mình đến đây mình nấu cơm, mình quét nhà, mình quét dọn những cái nhà cầu tiêu cũng là bố thí. Bây giờ trong cái tinh thần bố thí có bố thí gì? Bố thí ngoại tài, bố thí nội tài, phải không? Tức là bố thí ngoại tài là mình dùng tiền bạc lúa gạo mình bố thí hoặc là cúng dường. Còn lại trong nội là bên trong á, thì mình bố thí bằng cái thân của mình, tức là mình đến mình quét dọn, mình chăm sóc cái gì đó cũng gọi là bố thí. Cho nên Đức Phật dạy, nếu mình nói mình nghèo khó khổ mà mình không có gì bố thí á, chẳng hạn mình, chẳng hạn người đó nghèo cách mấy mà không có một hạt cơm, một hạt gạo để bố thí cho con kiến, con chim. Cho nên mà mình làm được như thế rồi đó, thì ở đây á, Đức Phật nói là rất là khó mà mình làm được, thì đó là mình vượt qua cái điều khó thứ nhất, tức là mình quán chiếu được như thế rồi đó, thì trong cuộc sống tu hành mình lướt qua những cái nghịch duyên rất là dễ đó. Cho nên đây tổ tiên luận sư dạy để chúng tôi nêu lên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật cũng dạy như thế. Cái thứ hai tức là giàu sang học đạo rất là khó. Rồi bây giờ mình quán chiếu cái thứ hai, mình quán chiếu là bây giờ gia đình mình có tiền có của có đầy đủ hết, mình ở nhà mình ăn cũng được, không làm cái gì mà mình ăn cái tiền của cải do cha mình mẹ mình để lại, ăn cả đời cũng hết. Mà bây giờ mình phát tâm mình tu đạo, đấy là chuyện khó nhất mà mình bỏ được. Thì mình qua mình ngồi thiền, mình tụng kinh sám hối, chuyện này nhẹ nhẹ lắm, chuyện này nhỏ lắm đó, cho nên mình vượt qua được. Nhưng mà đại chúng nhớ lại, cái người giàu sang á, nó khó đi tu hơn cái người nghèo khổ. Nó lạ kỳ điểm đó, cái hãy mình nghèo khổ mà gia đình mình á, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhiều khi mình bỏ được. Còn ở đây á, đầy đủ sự giàu sang sung túc, bỏ đi rất là khó. Cho nên á, sở dĩ mà sau này người ta nghiên cứu cái tinh thần của Đức Phật á, người ta rất là tán thán, phải không? Rồi đến Sơ Tổ Trúc Lâm, ngài từ giả ngôi vị vương vị, bỏ hết tất cả để xuất gia tầm đạo. Đó, cho nên ở đây đó là rất là khó. Mà ở đây á, trong kinh Đức Phật dạy á, cái hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, rồi chúng ta tu tập nữa, mà nếu mình không có phát những cái nguyện lực lớn á, thì mai kia mình sanh ra trong cuộc đời này giàu sang sung túc cái mình quên hết, quên, cho nên mình đi xuất gia không được. Cho nên những người nào mà giàu có mà sung túc mà đi xuất gia học đạo, đây là không phải cái nghiệp lực nữa, mà do cái nguyện lực nó thúc đẩy từ xưa. Nguyện lực nha, nguyện lực thúc đẩy từ xưa. Do đó trong thiền thoại kể một câu chuyện, quý thầy có nghe chuyện mà thiền sư Ô Xà và Bạch Cư Dĩ đó, là trong cái thời quá khứ á, thiền sư Ô Xà á là một cái gia đình phú hộ rất là giàu có. Rồi ngài từ giả cha mẹ vào trong chùa xuất gia. Thì ông Bạch Cư Dĩ này, ngày xưa ổng là trong một cái gia đình rất là nghèo khổ, ổng cũng từ giả gia đình đi xuất gia luôn. Thì khi, sau khi mà vào trong chùa rồi đó, vào trong thiền viện rồi đó, thì hai người chơi rất là thân với nhau. Thì một hôm á, ông Bạch Cư Dĩ hỏi thiền sư Ô Sào là cái hoàn cảnh gia đình như thế nào. Thì thiền sư Ô Sào cũng tình thật và nói hết, gia đình rất là giàu có, nhưng mà hưởng thụ cái sự sung sướng rồi bây giờ lớn tuổi mới vào chùa, vào thiền viện xuất gia tu học. Cho nên á, sư huynh mới phát một cái nguyện lực là mai này nếu mà có tái sanh trong cuộc đời này á, thì vừa sanh ra thôi bỏ ngay trước chùa để xuất gia tu đạo cho nó nhanh. Còn ngược lại á, ông Bạch Cư Dĩ ông quá nghèo, cho nên ông phát một cái nguyện lực là do tu tập do công quả, cho nên sau này sanh ra đời trong một cái nhà quý tộc giàu sang, lớn lên làm quan để hưởng thụ. Nhưng mà ông còn nói lại nữa, ông nói nếu mà sư đệ mà hưởng thụ giàu sang sung sướng trong cái nhà quý tộc, trong cái chỗ mà quyền quy đó, thì sư huynh nhớ nhắc lại dùm. Thì cuối cùng hai người đồng, sau khi mà sanh già thì bệnh phải chết, do thiền sư Ô Sào phát một cái nguyện lực lớn là mai này mà nếu mà có chết mà đi mà tái sanh trở lại á, thì vừa sanh ra bỏ ngay trong chùa thì quá tình ông thiền sư Ô Xà ông được như ý muốn. Ở trong lịch sử có nói kể lại đó, tức là thiền sư Ô Xà vừa sanh ra đời người ta bỏ trước chùa đó, sau khi mà ông thầy trụ trì ông nhận vào rồi đó thì lớn lên xuất gia trở thành một bậc cao tăng. Nhưng mà ngược lại ông bạch cư vị thì ông sanh ra trong một nhà quý tộc, lớn lên làm quan rất là lớn ở trong một cái triều đình đó, triều đình đời nhà Đường đó, trong lịch sử có ghi rất là rõ. Thì một hôm ông bạch cư vị ông đi ngang qua ngôi chùa thì ông thấy thiền sư Ô Xà ông ngồi trên cái cây đó, giống như cây tổ quả. Ô Xà là sào, Ô Xà tức là giống như một người mà ngồi trên tổ quả. Thì ông hỏi yếu chỉ Phật pháp, thì thiền sư Ô Xà nói là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, tức là các điều ác chớ làm, quăng làm các điều thiện nên tịnh cái ý của mình, đó là lời chư Phật dạy. Thì ông bạch cư vị ông nói là cái bài kệ này ai cũng thuộc hết đó, mà tại sao mà nhắc lại nữa? Thì thiền sư Ô Xà nói à, cái bài kệ này ai cũng thuộc hết đó, đứa con nít 3 tuổi cũng thuộc luôn, nhưng mà ông già 80 tuổi làm được. Tức là con nít 3 tuổi nó cũng thuộc luôn, nhưng mà ông già 80 tuổi làm rồi, mình nghiệm lại trong cái cuộc đời tu hành của mình có những chuyện rất là dễ làm được, là nó chày chập suốt luôn đó. Bây giờ đại chúng nghĩ là đúng không, có những chuyện mình thấy nó dở như anh ớt luôn mà buông được, buông cái dính buông được. Phải làm nội cái chuyện hàng ngày chúng ta sống với nhau thôi, nó lục lục chút xíu thôi mà mình rất là dễ buông. Lúc mình ngồi thiền, lúc mình nghe pháp, bơm buông cái một à. Nhưng mà chung đụng với nhau á, cọ sát với nhau á, buông nó ra, buông nó dính. Nhìn cái mặt là thấy buông nổi rồi, phải không? Nhìn cái mặt ổng là thấy buông nổi rồi, tức là nó dính. Cho nên ở đây nói là đứa trẻ 3 tuổi làm cũng được, nhưng mà ông già 80 tuổi làm rồi, cho nên mình thấy rất là khó. Cho nên sau này hòa thượng ông, hòa thượng Trúc Lâm ông có dạy về cao siêu á, tôi dắt 10 phái đoàn vô, tôi nhớ kỹ nhưng dắt một ngày á 10 phái đoàn vào hòa thượng cũng là chư ác hạt phát chúng thiện cũng hành tự tịnh kỳ ý thị kêu Phật giáo. Rồi mấy cô nói sư ông sao sư ông đọc cái bài đó suốt vậy, sư ông nói là cái bài cỡ này tụi con làm cả đời mà không xong, mà cho nên sư ông đọc cái đó thôi chứ đọc gì nữa. Rồi lên giảng dạy lắm, nhớ lên giảng dạy hòa thượng cũng chư ác mà phát chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, như đó thôi, làm xong các điều ác đừng có làm, quăng làm các điều thiện. Rồi gì nữa, tịnh cái ý của mình, nó phải chuyện đơn giản đâu, tịnh cái ý của mình là nó gần với là thiền đốn ngộ rồi, đó là 10 phương chư Phật đều đi con đường đó hết, gọi là thạch phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn. 10 phương chư Phật đồng vào cái cửa niết bàn cũng vào con đường này thôi. Con đường này con đường gì đó, ví dụ vậy. Thấy không, nghe đừng chạy theo tiếng mà đâu có được đâu, mình nghe tiếng chuông này còn được chứ mà nghe người ta chửi mình chạy theo liền, hay là nghe nói gì nhỏ nhỏ đó ông nói xấu tụi đó ông nói xấu tụi đó, thiệt ra ta nói xấu tụi đâu, chứ hẹn bây giờ hai người sầm xỉ nhau đó ông nói xấu tụi nói xấu tụi đó. 10 phương chư Phật đồng vào cái cửa đó thôi, quản được mình quản được. Mà cái ngài nói cái chuyện mà học Phật á, mà nếu mà chúng ta nhắm đúng rồi nó đi rất là nhanh. Thì sau khi mà ông nghe nói như thế rồi, ông vừa ông sực tỉnh lại cái cơn mê ngày xưa trong cái thời quá khứ, ông nhớ lại, tự nhiên nhớ là hết, cái quyết định đi xuất gia. Ông quyết định đi xuất gia thì vợ ông, con ông khóc lóc nói hồi xưa giờ cha lo cho tụi con đầy đủ rồi, bây giờ cha lớn cho vào chùa, lỡ cho bệnh ai lo. Giống mình không? Giống không? Cha bệnh rồi ai lo? Bây giờ nói thật nghe, cha ở nhà đi con, tụi con lo hết, cái gì cũng lo hết. Đến mức độ mà xa này mà cha mà phải chết đi nha, cha mà chết mà bị diêm vương bắt tụi con lo luôn. Nói thẳng lên luôn, xa này mà cha mà chết nha, quỷ sứ lên bắt tụi con gắn quét ra cha luôn. Ông mới nói gì hết. Cái bữa nọ cái ông về tự vì ổng là quan triều đình mà, giống như tể tướng trên phải có cái ấn của ông vua. Ông về nhà ông đang ăn cơm vậy, ông khóc lên. Cái mấy đứa con hỏi ủa sao cha khóc vậy, vợ nó ủa sao mà ông khóc. Nói ông cái ấn con vua bây giờ tôi làm mất rồi, mà cái ấn con vua mà làm mất á thì cái tội chém đầu chứ có gì khác hết, bây giờ biết làm sao. Mấy đứa con lục quá trời lục. Rồi ông đứng lên nói bây giờ nè, là ông vua ông có một cái lệnh là nếu mà cái ấn này mất á mà chỉ có con ông hoặc là vợ ông thới chết cho ông thôi bây giờ mấy đứa con là ai thới chết cho ba. Bữa mấy con nói là quỷ sứ bắt cái tới, giờ ai tới Bà vợ nói thôi ông chết thì chết đi chứ tôi đang tình nghĩa thiệt chứ, thôi mà chết đầu tôi sợ quá. Rồi hỏi mấy mười mấy đứa con, đứa nào cũng lắc đầu hết. Nó đó là cái sự sống chết mà cha mới đưa qua ra thôi mà vợ cũng bỏ chạy, rồi con cũng bỏ chạy, cháu cũng bỏ chạy, mà nói là quỷ sứ đó bắt là ai, mẹ ai tới. À phải không? Thì cuối cùng nó nói thôi, cuối cùng sao, cuối cùng ông móc ở trong túi, cái ấm ấm trong túi chứ đâu ông thử thôi, đây nè cái ấm còn cái ấm móc. Nhưng mà ý cha thử đó, là cái việc sống chết, cái việc sanh tử là mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy gánh quét, phước nghiệp của mỗi người tự gánh chứ không có san sẻ cho ai hết. Thôi bây giờ đúng chưa? Rồi ông lên đường đi xuất gia dưới Chí Dũng. À cho nên vợ con mà nó khóc lóc vậy chứ mà nó là cái gì? Mà trong kinh Phật đó là cái chướng duyên của mình đó nha, cái gọi là chướng đạo, chướng duyên của mình nó sắp đến, nó làm như nó khóc lóc, nó thê thảm, nó làm. Nhưng mà cái khi mà mình bệnh mình chết là mạnh ai đấy, mạnh ai đấy nó xù rồi, bảo đảm luôn đó. Cho nên là cái phần này chúng ta phải lưu ý là dàn sang học đạo rất là khó, mà nếu mà không có cái nguyện lực, cái bổn nguyện xưa quên hết, quên tuốt hết luôn. Cho nên những vị mà đi xuất gia, cái hệ như tổ Bồ Đề Đạt Ma là thái tử thứ ba, con của vua Hương Chí mà đi xuất gia, tổ Bát Nhã Đa La đó, nếu mà không nhờ cái bổn nguyện ngày xưa, ông đi xuất gia không được. Các vị mà thái tử rồi hoàng tử rồi này khi mà đi xuất gia được là toàn nhờ nhớ cái bổn nguyện ngày xưa là thúc đẩy đi thôi. Cho nên đây chúng ta nói thấy rất là kỹ, tức là giàu sang học đạo rất là khó. Tôi có một số người Phật tử nói là vào chùa vậy suốt luôn, còn cái 20 năm là không thấy ai vào hết. Rồi đến sinh hoạt thượng nhấp tóc để vào chùa tu, đặt pháp danh luôn, rồi bây giờ cái pháp danh cũng y xì luôn. Rất là khó nha, chứ không phải dễ. Cho nên nói về hàm sang học đạo khó, vào chùa ở chừng 1 ngày đến 3 ngày là muốn về rồi, không bao giờ ở tới 7 ngày, đừng có nói mà vào chùa ở luôn. Hồi xưa có mấy ông huynh trưởng, ông lên Trúc Lâm á, ông tính ở 7 ngày, về ông lên ở được 2 ngày, ông nói bây giờ ông mới kính với thầy, xưa là con hiểu cái lý không, mà bây giờ con đến rồi, bây giờ con mới thấy sự thật, đừng có nói ngồi thiền ngồi dễ, mà chỉ cần ở thôi, ở đến ngày thứ hai nó chịu không nổi, nhớ nhà, nhớ khủng khiếp luôn, nhất là nhớ nhà, thứ hai nhớ gì, nhớ thuốc, cuốn thuốc á, đốt hương, hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát chi kiến. Nhớ thuốc chịu nổi, chịu không nổi là không nổi luôn. Bây giờ ông nói là bây giờ con sẵn sàng, con làm hết tất cả để cúng dường cho quý thầy tu học, chắc kiếp sau ông tu á, kiếp này tu được, nhà rất là giàu có. Mà cho nên nói giàu sang học đạo khó, rất là khó. Mà bây giờ mình á, tuy rằng mình không giàu nhưng mình đủ ăn đủ mặc, mà mình đi xuất gia cũng là điều khó, nhờ quán chiếu như thế rồi cái mình ở trong đạo, chuyện gì đó mình cũng buông xả hết đó. Thứ ba, bỏ thân mạng quyết chết là khó. Bỏ thân mạng là gì? Thì bây giờ mình ngồi thiền là nhất cản, nhất chân, nhất giò, nhất thì đừng nằm ngủ nha, quyết chí bỏ thân mạng đi, coi thử nó chết trên bồ đề hay không. Cho nên mà mình quyết chí mình vượt qua được á, thì cái chuyện này rất là khó. Rồi thứ bốn á, là thấy được kinh Phật là khó. Mà bây giờ mình thấy được kinh Phật là sao? Mình gặp được kinh Phật mà mình hiểu tột được cái nghĩa lý của Phật, hiểu trong cái tinh thần chánh pháp, hay nói khác hơn là cái chánh kiến bất động, thì rất là khó. Còn bây giờ cái mình quán chiếu lại, kinh Phật mình cũng hiểu, mà mình cũng có tu tập, mình cũng có chuyển hóa, đây là cái điều khó thứ bốn mà mình được, mình vui. Cho nên cái con đường đạo mình tiến rất là nhanh, rất là xa, mà cái chuyện gì đó mình cũng buông xả được hết, rất là nhẹ nha. Đó, cho nên thấy được kinh Phật rất là khó. Thứ năm á, là sanh nhầm đời Phật rất là khó, tức là mình kém phước cho nên mình sanh cái gì? Một là trước Phật, hai là sau Phật. Mình thì sanh cái nhầm sau Phật, nhưng mà cũng còn được cái may mắn là còn kinh Phật, còn giới lực của Phật, còn có gặp những bậc thiện hữu tri thức hướng dẫn cho mình, dẫn dắt cho mình đó, tức là mình cũng còn may mắn chút xíu. Thứ sáu, nhịn sát. Nhịn dục là khó. Nhịn sát là gì? Tức là mình giữ được cái giới, không có dâm dục. Rồi mình ra đường mình gặp những cái người khác phái, mình cũng không được liếc trộm ngó ngang ngó dọc, mà mình giữ được, đó là rất là khó nha. Rồi nhịn dục tức là nhịn những cái nhục dục trong cái cuộc sống đời thường của mình thôi, cũng là khó rồi. Mà bây giờ mình làm được việc này thì tức là mình thành biết rằng mình có hạt giống chánh pháp, mình biết rằng mình có hạt giống tu học, cho nên mình sống được an ổn, được tự tại gần với chánh pháp. Có những cái điều khó này mình làm được. Thứ bảy tức là thấy tốt mà không ham cầu là khó, tức là thấy cái gì mà ở trước mặt mình, cái điều nào mà cái vật gì mà nó tốt, nó sang mà mình không có khởi niệm ham cầu mong muốn, đó là cái việc khó. Ngày bây giờ mình đi chiếc xe Honda, mình ra đường mình thấy một chiếc xe riêng đẹp hơn, mới hơn, mà mình bình thản có chuyện gì xảy ra hết, đó là khó. Hoặc là bây giờ mình tự nhiên mình thích cái chiếc xe 4 chỗ, chiếc xe 7 chỗ, chiếc xe 12 chỗ mà người ta đến, người ta đưa cho mình mà nó không đúng con đường chánh pháp Phật pháp, mình cũng nhận ví dụ vậy. Đó là cái điều khó mà mình làm được. Mình làm được tức là mình biết mình có hạt giống chánh pháp trong cái tàn thức của mình. Đó. Rồi cái thứ 8, bị nhục mà không giận, tức là khó. Khó. Rất là khó nha. Bị nhục là sao? Bị người ta chửi mắng mình, bị người ta nói xấu mình, bị người ta làm cho mình bức xúc, bức rứt, mà mình không có giận, mình bình thản, mình vui, mình cười. Đây là cái chuyện khó nhất mà chúng ta làm được, là biết là mình cũng có cái sự mà tu hành. Thứ 9 á, là có thế lực không ỷ là khó. Có thế lực là chẳng hạn như mình là cái người xuất gia, mình đi trước, mà mình đi trước mình không có ỷ lại là mình người đi trước, mình vẫn dung hòa, mình vẫn bao dung, mình vẫn tha thứ những người khác, đó là cái điều khó. Mà mình làm được tức là mình biết mình có chút cái hộp giống chánh pháp ở trong cái tàn thức của mình. Rồi thứ 10, gạt việc vô tâm là khó. Gạt việc là gạt việc gì? Thứ nhất là tiền tài, danh lợi, danh vọng, rồi có cái những người khác phái mà mình vô tâm, mình dửng dưng không có động niệm gì hết. Đây là cái chuyện khó thứ 10. Thứ 11 tức là học rộng nghiên cứu nhiều là khó. Học rộng là gì? Hạn như mình rảnh mình lấy kinh sách mình coi, mình rảnh mình ôn bài vở của mình, rồi mình rảnh mình nghiên cứu Phật học cho thật là nhiều, thật là vững, để mai này mình ra mình phổ độ chúng sinh. Đây là cái chuyện khó thứ 11. Thứ 12, trừ diệt ngã mạn là khó. Tức là mình hay chấp trước, mình sanh cái tâm, những cái tâm ngã mạn tống keo với thầy tổ, mà bây giờ mình thấy mình không có những cái tâm đó, đây là cái việc khó. Thứ 13 là chẳng khinh người chưa học là khó. Tức là mình là ông thầy rồi, mà ai mà đến công quả để mà xuất gia, để mà tầm tàu cái đạo giải thoát, mà mình không khinh dễ người đó, mình chia sẻ những cái nỗi khổ đau của người đó, thì đây là cái việc khó mà mình làm được. Thứ 14, thực hành tâm bình đẳng là khó. Thực hành tâm bình đẳng là mình coi người trên hoặc là người dưới mình cung kính bằng với nhau, đây là cái chuyện khó thứ 14. Thứ 15, chẳng nói sự phải quấy là khó. Thường thường chúng ta hay nói gì? Thị phi hơn thua phải quấy. Chuyện bà 7, bà 8, chuyện hàng xóm, chuyện ở đâu mình cũng nói được hết. Và bây giờ ai nói cái gì cái mình dẫn dân, mình không có sang bà gì nữa. Mình biết đây là cái lời nói nó sẽ đến tác hại với mình, tác hại thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Đó. Thứ 16 tức là gặp được thiện tri thức là khó. Tức là ở đây một hôm tôn giả A Nan đến hỏi Phật, thiện tri thức là nửa phần cuộc đời của con. Phật nói không phải, thiện tri thức là trong suốt cả cuộc đời của ông luôn. Nếu ông gặp được thiện tri thức, người này dẫn đường giống như người nghèo mà được của báo, giống như người đuôi mù mà gặp được ánh sáng. Nếu mà mình gặp được thiện tri thức, cho nên mình phát một cái nguyện lớn là mai này chúng ta sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Tức là trong cái bài sáng pháp, sanh phùng Trung Quốc là mình sanh giữa nước, phải không? Giữa nước, giữa thủ đô. Rồi lớn lên mình gặp ông về, gặp minh sư là ông thầy sáng mắt, là bậc thiện tri thức lớn, chữa ngộ minh sư. Rồi chánh tính xuất gia, mình xuất gia không phải vì cơm ăn áo mặc, mà mình xuất gia vì mục đích phổ độ chúng sinh, gọi là chánh tính xuất gia. Đồng chơn là gì? Đồng chơn là có nghĩa là mình không có bị dính mắt dính dĩa với cái người khác phái, hoặc là nam hoặc là nữ. Đồng chơn nghĩa là xưa giờ mình thanh tịnh luôn, không có một cái chút nhiễm ô nào hết, đó gọi là đồng chơn. tránh tính xuất gia bằng chân nhập đạo. Ví dụ như mình nói ví dụ ngày ông sáu năm nay ông 60 tuổi mà xưa giờ ông chưa biết cái người khác phán hắn mà ông đi xuất gia cũng gọi là đầm chơn. Còn cái đứa mà 14 tuổi mà nó đi xuất gia mà hồi đó nó làm bậy bạ với cái người khác phái cũng chưa phải là đầm chơn, nhớ kỹ nha, chứ không phải nó nhỏ tuổi đầm chơn. Ngày nhân tuần này nó đi xuất gia, ví dụ như mà xưa nhỏ làm bậy bạ gì đó thì cũng không phải là đầm chơn. Đầm chơn, đầm chơn là gì? Đầm chơn cái người đó là thanh tịnh, không có dính mắc ô nhiễm, gọi là đầm chơn. Ở đây ai đầm chơn như lên. Ai đầm chơn? Mình là ai đầm chơn? Có mấy đứa này đầm chơn không? Biết đầm chơn nha, đầm chơn là trong kinh Bát Nhã Phật dạy là đầm chơn là như thế. Dòng cho người đó lớn tuổi mà người đó không dính mắc ô nhiễm cũng gọi là đầm chơn. Còn mình mà nhỏ tuổi mà mình dính mắc trong cái đó gọi là đầm đen chứ không phải đầm chơn nữa. Nhớ kỹ nha. Cho nên mình phải phát một cái nguyện lực, phát nguyện lực là đầm chơn tức là xuất gia. Nói thẳng luôn là chúng tôi được cái may mắn là ngày xưa hồi nhỏ là khoảng 18 tuổi là chúng tôi vào cái thiền viện, một cái tu viện tức là Viên Quang Tự, ông thầy tôi hướng dẫn dạy suốt luôn, ông dạy khí công, dạy võ thuật, ông dạy này kia. Cho nên trong cuộc đời tôi là không có, gọi là mình nói thẳng là không có ô nhiễm về cái môi trường đó. Rồi sau khi mà 23 tuổi chúng tôi vào thường chiếu thì đi suốt cả con đường hành đạo luôn, cho nên được cái may mắn. Cho nên cái người đồng chơn đó, nó lợi nè. Mình phát hiện ra, phát hiện cái người đồng chơn, cái người đồng chơn á giống như là cái bộ máy á, nó không có bị rơ. Lạ kỳ đến đó. Nay mình nói sâu hơn một chút nữa, nó có những cái chỗ chuyện lạ khác, có cái năng lực khác nha. Còn những bậc thì hiểu là khác á. Những bậc thì hiểu thì mình dám nói, nhưng mà những bậc mà thường á, mà nếu mà đồng chơn xuất gia, họ mà tu á thì họ có cái khác hơn cái người mà không phải đồng chân xuất gia. Nó lạ kỳ điểm đó. Cho nên ở đây trong kinh Tương Bộ Đức Phật dạy rất là kỹ về vấn đề này. Cho nên tại sao Đức Phật mới khẳng định là thà lấy cái đó nhân bỏ trong miệng con rắn cho nó cắn chết, còn hơn các ông lấy cái đó bỏ trong cái người nữ. Phật dạy rất là kỹ. Rắn con rắn cắn chỉ chết một đời của các ông thôi, còn cái này nó chết nhiều đời nhiều kiếp, nó dây dưa cái cuộc luân hồi sanh tử dây dưa suốt luôn. Nên mấy người mà có gia đình mà không có phát những cái bổn nguyện lớn nha, là chết chứ sao gặp lại nữa, dây dưa mệt lắm. Phát cái bổn nguyện từ đây nó cắt đứt, rồi mà mình phát hiện là cắt đứt dây chuông luôn, để mai khi mình gặp là chỉ là bạn đạo thôi. Cắt đứt dây chuông nhưng mà nhớ nha, đừng có cài dây điện. Cài dây điện là chết. Cắt đứt rồi cái mình cài dây khác, thấy không? Mình cái dây dưa, mình dây dưa cái đó là nhức nhối lắm. Mà trong cái cuộc sống giữa đời thường này, Đức Phật nói cái đó chính là cái điều nhức nhối của chúng sinh, cho nên là cắt cái một luôn, gọi là đơn đau đột nhập vô thượng giác. Anh Chí Dũng làm được không? Được không? Cố gắng nha, tôi thấy cái anh Tước anh cũng là hào hoa phong nhã. Tôi nói thiệt luôn nha, không có ai mà sót mà tôi được đó, là tôi lạ gì đó, lạ lắm. Cái đó mình phải phát cái nguyện lực lớn lắm, phát một cái bổ nguyện. Cái bổ nguyện, bổ là xưa, cái nguyện là mình nhớ là cái nguyện xưa mình dứt một phát, dứt liền cách mất luôn đó, thì mặt ngay thành tựu. Lạ kỳ lắm, cái dây dưa chém đứt. Mà quý thầy nhớ là cái câu chuyện mà Thái tử Sĩ Đạt Đa mà thử kiếm á, cái kiếm của ngài mà ly một cái là cái cây cổ thụ á đứt ngang luôn, mà ta tưởng là không có đứt. Đó đụng một cái nó ngã phẳng lì luôn. Đó kiếm trí huệ của Đức Phật á, li một cái là đứt gọt luôn. Đó. Cái 17 thấy tánh học đạo khó. Cái chỗ này người ta hay hiểu lầm đó nè. Người ta nói ồ tại sao nó là thấy tánh học đạo khó? Thấy tánh có nghĩa là mình nói dùng cái từ gọi là giống như kiến tánh, mà kiến tánh rồi đó, mà đi sâu vào để mà trưởng dưỡng phá vỡ những cái cù cặn của gọi là vô thủy vô minh đó, rất là khó. Thường thường chúng ta được chút ít cho là đủ, còn đây là kiến tánh là đi sâu vào nữa để mà phát huy cái nội lực, cái diệu dụng để mà phổ độ chúng sanh, rất là khó. Thường thường chúng ta nửa đường chúng ta bỏ cuộc, hay nói khác hơn giống như là gọi là tăng thượng mạng, được chút ít cho là đủ. Còn đây mà học đạo cũng rất là khó đó, cho nên đây nó rất là kỹ. Hạn như mình thấy chẳng hạn như là ông ngày xưa ông bàn ông quẩn đi. Ông sau khi mà ông ngộ đạo, ông kiến tính nơi ngài thật đầu. Phải không? Lúc mà ông hỏi là người chẳng cùng muôn pháp, làm bạn là người gì? Thiền sư thật đầu bật cái miệng lại, bật cái miệng lại là tự nhiên ông ngộ. Đó gọi là kiến tính. Nhưng mà sau này ông đó nó học đạo thiền sư Mã Tổ. Phải không? Ông hỏi là, ông cũng đem câu hỏi trước, ông hỏi là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Thì thiền sư Mã Tổ nói, đợi khi nào ông một hớp uống cạn nước sông Giang Tây, ta sẽ nói cho ông ngay tức khắc đốn ngộ luôn. Nếu mà ông tự hào cái đó là đủ rồi thì ông không có dịp nào mà đốn ngộ triệt chứng vào bản tâm. Cho nên nói là kiếm bánh học đạo rất là khó. Một con người vĩ đại, một con người dám bỏ của cải hết dưới sông, một con người mà khẳng khái từ khước hết tất cả cuộc đời này mà đi học đạo nó đâu phải chuyện dở. Mà ông là hai lần học đạo của một hai bậc tâm sư lớn. Người ta nói là Hồ Nam có Thạch Đầu, Giang Tây có Mã Tổ, hai vị gọi là cái bậc long tượng vào cái thời đó. Đó, hồi xưa là hai cái trường thiền gọi là trường thi Phật đó. Đây là trường thi Phật, phải không? Mỗi mỗi học vô vi, tức là tăng không mới được đậu. Tức là hai cái trường này gọi là hai cái trường tiến Phật ngày xưa. Một là Hồ Nam, hai là Giang Tây. Mà ông là ngộ được hai cái bậc tâm sư đó. Ban đầu ông đến Hồ Nam gặp thiền sư Thạch Đầu, cuối cùng ông tiếp tục tham kiến hành đạo nữa. Giống như mà thiền sư Triệu Châu năm 80 tuổi rồi mà cũng phải đi hành cước học đạo, rất là khó. Đó. Thứ 18, tỳ duyên quá độ người là khó. Tức là mình tỳ duyên đi đây đi đó, mình hướng dẫn người này người kia rất là khó, nhưng không phải chuyện đơn thuần. Mà mình giữ được cái phẩm chất đạo đức của mình rất là khó. Cho nên mình làm được là mình biết mình có chủng trí bát nhã trong cái thời quá khứ. Thứ 19, thấy cảnh không động tâm là khó. Tức là mình thấy cảnh trước mắt mình, hoặc là đẹp, hoặc là xấu, hoặc là ta khen, hoặc là ta chơi, hoặc là những cái gì mà nó nghịch duyên đối với mình bất động cũng rất là khó. Rồi 20, khéo biết phương tiện tức là khó. Tức là khéo biết phương tiện là người này nên dạy pháp gì, người kia nên phổ độ pháp gì, rất là khó. Cho nên 20 điều khó này mình quán chiếu, mình thấy mình làm được, có đủ năng lực, tức là mình biết mình có duyên sâu dày với Phật pháp. Đó. Rồi chúng ta học qua cái chương thứ 6, tức là pháp quán thế gian như mộng, tu tập căn lành xuất thế gian. Tức là cái bài này á, là tổ tiên lực sư dạy cho mình á, là mình phải quán chiếu tất cả các pháp thế gian này giống như mộng, như quyển, như bọt nước, như sương, như điện. Mà được cái duyên may mắn là mình tu tập cái căn lành xuất thế gian. Tức là ở đây không hẳn là cái người xuất gia, mà kể cả người cư sĩ tại gia cũng phải luôn luôn quán về cái pháp thế gian như mộng, như quyển, bớt dính mắt mà đi vào cái con đường tức là căn lành xuất thế gian. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy nghiệm kỹ, chẳng hạn như bây giờ mình có một tỷ đồng, và mình có một tỷ đồng mình gửi ngân hàng, mình gửi ngân hàng một tháng mình nhận được là 10 triệu, và 10 triệu đồng. Thì đây á, với cặp mắt của Đức Phật á, thì Đức Phật nói thì cái này á, nó cũng là thuộc cái pháp thế gian, thuộc cái pháp sanh diệt, thuộc cái pháp duyên khởi. Mà còn đây á, chúng ta tu tập cái căn lành là chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta làm các việc thiện pháp. Thì giống như chúng ta bỏ trong một cái ngân hàng xuất thế gian, đây là gì? Quân tạc căn lành. Còn đây á, mình gì? Mình làm những cái chuyện nó trái với cái thường tình của thế gian, mình làm những cái chuyện gì đó, thì Đức Phật nói đây là cái pháp này nó giống như mộng như quyển. Do đó mình quán chiếu được, bỏ hết tất cả, mình vào thiền viện mình tu tập, mình vào những cái ngôi già lam lớn mình tu tập để mình chuyển hóa. Mình nhờ quán như thế rồi cho nên mình vượt qua những cái khó khổ trước duyên trong cái tùng lâm đó. Cho nên đó là pháp quán thế gian giống như mộng, giống như quyển, giống như bọt nước, giống như sương, giống như điện. Tu tập căn lành xuất thế gian, tức là mình được cái may mắn đó. Sao gọi là phương tiện hay khiến chúng sinh xa lì khổ não ra khỏi thế gian? Tức là đây ngày dạy sao gọi là những cái phương tiện khiến cho chúng sinh xa lì khổ não ra khỏi thế gian. Tức là cái thế gian này bức mà bây giờ mình bước được, mình bước được cái mình đi qua cái con đường xuất thế gian này, thì mình phải chấm dấu hỏi, mình quán chiếu. Thì nơi ngài nói này, chỉ có người ngu mới sanh tham ái, còn ta thì chẳng khởi lòng tham mê. Những gì gọi là ngu si tham ái, nghĩa là thăng quan tiến chức, khen thưởng xe ngựa, nhà kho lầu cát, vườn rừng nữ sắc, âm nhạc áo cơm, áo đẹp cơm ngon, săn bắn du lịch, hội họp ca hát, cưới vợ gả chồng đãi khách, ỷ vào dòng họ kết bạn dựa thế, ba quân bày trận tiên phong tinh nhẹ, mưu kế chiến lược kiên quyết tàn sát, sang bằng diệt sạch khối chí thổ lòng, đánh phá đánh thành phá lũy, thắng trận bắt trói, thu thập sổ sách, quan võ hào hiệp, dựng lập ý chí, uy thuật tinh quy, tích chứa tài vật, sợ người cất giấu, cúng tế quỷ thần, tóm lại các việc thế gian có nhiều như thế, giết hại vô lượng, ăn thịt uống rượu, đấu tranh thắng bại, khổ đau quán thù, tức là mình quán chiếu. Bây giờ đại chúng niệm lại trong cái tinh thần của tam quốc chí, không, giữa những cái con người vĩ đại nhất mà ta hay thường ca tụng, ta hay thường tán thán, giống như là Khổng Minh, Gia Cát Lượng, dầu cho ông thắng dẹp ba vương trong cái trận Xích Bích, nhưng mà câu chuyện ngàn thu lại cũng là gì, cũng là sát phạt lẫn nhau, ở bên này thắng thì bên kia bại, mà dẫu bên thắng cũng có người chết, không, cũng có những cái cuộc tử sinh ly biệt. Cho nên với cái tinh thần nhà Phật là chúng ta phát nguyện là mai này chúng ta trở thành một vị Phật tương lai để phổ độ chúng sinh, chứ đừng có phát nguyện là mình làm vua, làm tướng, làm quan, phát nguyện như thế là không đúng, nó trái với cái lực gì, bao nhiêu cái tâm khó khổ của chúng sinh cũng dường cho mình ăn, ăn để làm gì, tu học để thành một cái con người trong Phật pháp phổ độ chúng sinh. Cho nên thấy được như thế rồi thì chúng ta bỏ những cái tham ái giữa đời thường mà chúng ta thăng tiến trên con đường giác ngộ học Phật. Cho nên nói là những cái việc này là những cái việc của thế gian, ăn thịt uống rượu, đấu tranh thắng bại, khổ đau quán thù, an nghi vui buồn, quả phước tốt xấu, có thể xả bỏ những điều nói trên là người xuất thế chân chánh tu hành. Cho nên vào cái thời Đức Phật, vào cái thời Đức Phật có một nhóm tỳ kheo gọi là lục quần tỳ kheo, mà cái nhóm này nhân rất là có tài. Ở trong kinh á, ở trong lực á, thường thường nói là những vị này Bồ Tát thị hiện á, đến mức độ mà ông vua Ba Tư Nạc không, ông đi đánh trận mà thua á, thì ông về ông nói mấy ông quan đại thần á, là tối hôm nay mấy ông mò đến trong thấp mấy ổng đi, nghe mấy ổng mà chỉ cái gì là y theo đó mà đánh là thắng liền. Thì quá tình cái tối mấy ông quan mò đến thấp thì sáu ông thầy tỳ kheo nói cái ông vua Ba Tư Nạc cũng dở lắm, chỉ cần ha, đánh đường này đánh đường kia là thắng liền. Thì quá tình ông vua Ba Tư Nạc ông về ông y theo đó thắng trận, bởi vì sáu người này là bậc tướng ngày xưa mà. Bây giờ ông đi xuất gia, xuất gia là ông thấy ông vua Ba Tư Nạc bà đánh là ông xong rồi, ông về ông nói cái ông vua Ba Tư Nạc này đánh ngàn đời cũng thắng nữa, mà muốn thắng phải đi đường nào, đi đường này, đi đường kia là thắng. Ông vừa chỉ như thế xong rồi thì cái ông tướng ông về ông mắt lại ông vua Ba Tư Nạc, thì ông vua Ba Tư Nạc ông y như thế ông làm thì quá tình đánh thắng. Sau khi mà đến tay Đức Phật, Phật vỡ, Phật nói là các ông tu học mà không lo tu học chánh pháp, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp, này nói ông bàn tán chính sự, đó cho nên Phật vỡ. Hiện nay nói cũng như thế, nếu mà chúng ta xả bỏ những điều nói trên là cái người xuất thế chân chánh tu hành, chúng sinh điên đảo đối với việc trên cho là chân thật, tức là cưới gả, không, rồi ăn thịt uống rượu tàn sát lẫn nhau cho là chân thật, chẳng biết vô thủy cho đến ngày nay, sinh tử đau khổ, thân hoại mạng chung, độ ba đường ác, trải qua số kiếp như các sông Hằng, chịu nhiều khổ não, tuy bị đau khổ ở trong sanh tử mà vẫn tham đắm không biết chán chê, nhiều ngày quân tập mê hoặc trần cảnh, điều do chưa gặp bậc thiện tri thức hướng dẫn chỉ đường, chưa nghe chánh pháp, nay ông đã nghe như pháp tu học gọi là tâm thanh tịnh. Tức là sở dĩ mà vô lượng kiếp chúng sanh bị chết, bị đổ trong ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì sao? Vì việc ác thì quân tập, mà việc thiện thì không quân tập. Cho nên hàng ngày quý thầy mà tụng kinh cũng là quân tập việc thiện, sám hối là quân tập việc thiện, ngồi thiền là quân tập việc thiện, làm các việc thiện pháp trong các thiền nguyện là quân tập việc thiện, bố thí cúng dường là quân tập việc thiện, tức là xa lìa các điều ác. Quân tập đó, quân tập tức là sân ước đó. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta làm những việc ác, chúng ta phẫn hận, chúng ta hận thù, chúng ta nội kết, vì sao? Vì chưa gặp được bậc thiện chí thức lớn. Chỉ cần hôm nào mình gặp được bậc thiện chí thức lớn mà cái âm bản dế xuống một cái, nó kích thích năng lực của mình phát huy lên, tức khắc mình không còn nữa. Cho nên sở dĩ mà mình cũng đến thiền viện mình tu mà mình còn phẫn hận, mình còn phiền não, mình còn sân hận là mình chưa gặp cái duyên ông thầy á, cái duyên ông thầy làm trò nó có nhân duyên nhiều đời. Tại sao cái người đó nói cái mình nghe, những người khác nói nghe? Cho nên mình gặp được thì cái thức là nhắc nhở mình, khai thị cho mình biết cái này cái lỗi xấu, cái con đường này đi đến ba đường ác mình bỏ. Nhưng mà nếu mà cái người đó mà không đủ duyên với cái ông thầy đó nói không được, cho nên mình phải phát hiện gặp thiện chi thức để mà ông thầy đã khai quật, để cho mình từ đó mình chuyển hóa đi lên. Cho nên đây nói là vì sao mà làm các việc ác, vì chưa gặp các bậc thiện hữu chi thức hướng dẫn chỉ đường, chưa nghe chánh pháp. Mà còn đây mình nhắc nhở lại mình, ồ mình nghe chánh pháp nhiều quá rồi mà tại sao mình còn như thế? Ở đây quý thầy có nghe chánh pháp không, có học Phật pháp không? Có, mà tại sao mình còn? Là biết gì? Biết rằng là cái nghiệp xưa của mình nó nhiều hơn cái nghiệp ngày hôm nay mình mới tu tập rồi. Rất là mới mẻ, phải không? Rất là mới. Do đó mà cái này nó là ngày nói là nghe kệ để mà quán chiếu. Phàm phu tính cuồng si, hiểu biết phường bất chính, nuôi dưỡng thân ba độc, tức là tham sân si. Tức là phàm phu tính cuồng si, hiểu biết thường bất chánh, nuôi dưỡng thân ba độc, tham sân thêm tăng trưởng, chưa quán tử thi thúi, phân ngơ nên bỏ đi, thường dạo cảnh thuận nghịch, lừa dối tâm định bợ, thật không thường lạc ngã, vọng thấy thường ngã tịnh, vì nghiệp chướng điên đảo, thường vào đường hiểm nghi, người trí biết dư thật, trí tệ tâm quyết định, quán đời là mộng huyễn, thấu suốt đạo thành thánh. Tức là ở đây ngài nhắc lại cái bài kệ. Thì vậy ngài nói là phàm phu á, mà tánh cùng si á, cái hiểu biết của mình không đến nơi đến chốn. Do hiểu biết không đến nơi đến chốn, do cái sự tu học nó không đến nơi đến chốn, cho nên trong thân của mình nuôi dưỡng ba độc là tham, là sân, là si. Rồi mình nuôi dưỡng thì càng ngày càng lớn. Chẳng hạn như bây giờ chiếc xe ta mà mình không đổ xăng đi được không? Không đi được. Mà sao vậy? Chiếc xe Honda mà đi được là chúng ta đủ xăng. Ồn quá, không được. Chờ tạm mua chứ được.